Tôi đang kính chào toàn thể anh công tử như của Chúa. Chúng ta hướng lòng để chúng ta cầu nguyện trước khi chúng ta đến với thần. Cho khi như của chúng con dần chúng con mở lời của Ngài ra. Để Chúa xin đến với mỗi lòng ghen tư của chúng con. Chúng con ao ước nghe được tin của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.
Mục sư Grace Massey, ông kể một cái câu chuyện xảy ra ở trong một nhà hàng. Một cậu bé vụng về như thế nào đó, và cậu làm đổ cái ly sữa trên bàn. Người cha thì giận dữ la lên: con có được cái gì tốt hơn không? Trong khi đó thì cậu bé cúi đầu nhẹ đáp: dạ chẳng có gì. Nhiều năm sau thì mục sư Marseille ông có cùng một cái kinh nghiệm của người cha hôm đó. Và khi con mình làm lỗi, ông hỏi cùng một câu hỏi, và con trai ông cũng có cùng một cái câu trả lời: dạ chẳng có gì. Marseille cảm thấy rất là ân hận và tự dằn vặt mình, vì ông cho rằng đây là cái điều mà tệ nhất của một người cha có thể hỏi. Nhưng mà càng nghĩ sâu xa thì Marseille ông càng nhận ra là cái câu hỏi đó thì đúng, mà câu trả lời thì sai. Vài ngày sau thì con của ông lại phạm thêm một lỗi khác. Marseille ông cũng hỏi: con có được cái gì tốt hơn không? Nhưng mà trước khi con trai kịp trả lời thì ông ôm lấy con, hôn con và nói: bố sẽ nói với con điều con tốt nhất. Con tốt nhất là để yêu thương. Và từ đó về sau, mỗi khi mà ông hỏi thì con trai của ông luôn trả lời: con chỉ tốt nhất để cho yêu thương. Có một cái điều gì đó tương tự như tấm lòng của Đức Chúa Trời yêu thương chạm đến cuộc đời của chúng ta. Vẫn biết thật là quan trọng khi được gọi là con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng mà cùng một lúc thì mình lại nhận ra rằng sao mình cứ thiếu sót hoài trong cái điều răn của Chúa mỗi ngày. Vì vậy, cho nên cái chữ mà cái từ ngữ mà con của Chúa đó, là một từ ngữ nó dễ đọc, nhưng mà không dễ để mà xưng nhận. Không dễ để mà xin nhận. Lẽ thật chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời sẽ bị dao động khi chúng ta đặt trên lên trên cái sự cố gắng của từ con người. Nhưng khi chúng ta lập trên cái nền tảng vững chắc và lập trên cái bản tánh của Đức Chúa Trời, đặc tánh của Đức Chúa Trời, thì đời đời vững chắc và không có gì có thể cất khỏi chúng ta. Không phải chúng ta cố hơn, chúng ta cố tốt hơn thì chúng ta sẽ được làm con Chúa nhiều hơn. Mà cũng không có phải là lầm lỗi khiến chúng ta kém đi làm con Chúa. Trong thư Giăng nhất đoạn 3 câu 1 thì lời Chúa đã khẳng định cho chúng ta: hãy xem, Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời, và chúng ta thật là con cái Ngài. Chúng ta thật là con cái Ngài. Ân sủng lớn lao đó đã được đóng ấn bằng huyết trên những cái cuộc đời còn nhiều thiếu sót này. Và đã đem chúng ta vào một kinh nghiệm của sự thương xót, của yêu thương và của vững chắc ở trong Ngài. Vì vậy sáng nay chúng ta sẽ suy gẫm hai ý: như thế nào chúng ta được xác định vững chắc là con cái Chúa, và làm sao để chúng ta tiếp tục an tâm bước đi trong cái địa vị là con cái của Ngài. Trước hết, như thế nào chúng ta được xác định vững chắc mình là con cái Chúa? Tôi xin đọc lại Phật Kinh Thánh, sinh tố của sáng hôm nay, đoạn 3, câu 1 đến câu 2. Hãy Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương nhường nào mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời, và chúng ta thật là con cái Ngài. Ấy là vì đó mà thế gian chẳng biết chúng ta, vì họ chẳng từng biết về Ngài, chẳng từng biết Ngài. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Còn về chúng ta sẽ ra thế nào thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài vốn như thật vậy, vốn chưa có thật vậy. Thưa Thánh, thành ngữ con cái Chúa là điều chúng ta được nghe, là điều chúng ta được biết nhiều năm, và đã đem lại cái kinh nghiệm mới lạ trong chúng ta của những ngày đầu chúng ta tin Chúa. Nhưng mà rồi theo thời gian nhiều năm vật lộn với những cái thiếu sót, và chúng ta vật lộn với những khó khăn cuộc sống, và rồi những chao đảo giống như là hiện nay, thì dần dần cái điều đó nó yếu dần, dần dần nó mờ nhạt đi trong nhiều người. Nhưng mà không có mờ trong tấm lòng của Đức Chúa Trời, không có mờ trong tấm lòng của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta thành tâm phó thác đời mình cho Chúa Giêsu, thì ơn cứu chuộc của Chúa nó bao trùm cả cuộc đời của chúng ta, nó bao trùm cả trong quá khứ, trong hiện tại và cả trong tương lai. Và trong quá khứ thì Ngài tha thứ cho chúng ta trong quá khứ, và trong hiện tại thì Ngài chấp nhận chúng ta trong hiện tại, và trong tương lai thì Ngài hứa trong danh thánh Ngài, Ngài sẽ bao phủ chúng ta trong tình yêu của Ngài ở tương lai, cả trong quá khứ và trong hiện tại và trong tương lai. Trước hết chúng ta suy nghĩ chúng ta được tha thứ trong quá khứ như thế nào. Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời, và chúng ta thật là con cái Ngài. Cái chữ được xưng là con cái cái Ngài nói đến một cái sự chuyển đổi vị trí, nói đến chuyển sự, một sự chuyển đổi của tình trạng. Đang lúc tôi đang ở trong sự đổ vỡ, đang lúc tôi đang ở trong một cái sự tan vỡ, trong một cái sự khốn cùng và khánh kiệt của tâm linh, thì có một cái sự ban tặng mất giá của tình yêu, và Đức Chúa Trời Ngài cho rằng là xứng đáng để chết cho tôi. Và rồi để đem tôi vào trong, và đem tôi vào trong vị trí con cái của Đức Chúa Trời. Ở trong chỗ đứng này, tên tôi đời đời được ghi trong lòng nhân từ của Đức Chúa Trời. Lầm lỗi trong quá khứ nhiều khi nó trở lại, nó làm dao động, nó dằn mặt tôi ư? Không cần phải như vậy, vì nó được giải quyết trong sự yêu thương lớn lao của Đức Chúa Trời. Trong Ê-sai đoạn 44 câu 22, cho chúng ta thấy như thế này: ta đã xóa sự phạm tội ngươi như mây đậm, và tội lỗi ngươi như đám mây. Tôi không biết là từ ngày mà tôi lớn lên cho đến khi mà tôi tin Chúa, không biết là tội lỗi như đám mây như thế nào, mà Chúa nói là ta sẽ xóa tội lỗi ngươi. Trong bốn giây xe 43 câu 25 có chép thêm cho chúng ta: ấy chính ta là đứng vì mình mà xóa sự phạm tội ngươi, ta sẽ không nhớ đến tội lỗi ngươi nữa. Xóa cách nào? Khi công lý thiên thượng buộc phải hình phạt tội nhân, thì Chúa Giêsu đã chịu chết thay trên thập tự giá, và Đức Chúa Trời chết cho kẻ xấu xa là tình yêu mà chúng ta không thể hiểu và chúng ta không thể lý giải được. Chúng ta đang đụng đến một cái điều quá bí ẩn, quá cao sâu, thuộc về cõi vĩnh hằng, thuộc về thiên thượng. Ngài tha thứ cho chúng ta trong quá khứ, và lời Chúa xác nhận là Ngài tiếp tục tha thứ và Ngài thánh hóa chúng ta trong hiện tại. Như thế nào? Có một sự bao trùm của tình yêu Chúa, bất kể tình trạng thất vọng tâm linh của chúng ta hiện nay ra sao. Satan có thể đang cám dỗ chúng ta, và nó có thể như nó đang nói với chúng ta là nếu người là con Đức Chúa Trời, như đã nói, nó phải chia sẻ, nếu người là con Đức Chúa Trời. Còn thế gian chẳng biết chúng ta vì họ chẳng từng biết Ngài. Ở trong cái mối liên hệ chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời mà khó có thể chứng minh bằng thể chất này, thì người thế gian họ cho rằng đây là cái điều không tưởng. Họ có thể sẽ nói sao là con cái Chúa à? họ thách thức, họ chế giễu, thậm chí họ gài chúng ta vào trong cái chỗ để chúng ta té, họ nhạo chúng ta. Và càng hoang mang hơn là khi mở bên trong chúng ta thì là có những cái nghi ngờ đánh mạnh vào trong tâm trí tôi là con cái Chúa. Xóa tất cả những điều đó, gạt tất cả những điều đó thì Giăng, sứ đồ Giăng ông mở đầu chương 3 bằng cả một cái sự ngạc nhiên. Hãy xem cái chữ hãy xem trong nguyên văn không có nghĩa đơn thuần là chỉ nhìn. Chữ này trong nguyên văn có nghĩa là gì? Là kêu gọi một sự dừng lại, một sự chú tâm, một sự suy lẫm, đem tấm lòng mình vào chiêm ngưỡng một điều rất là quan trọng, kỳ diệu được mở ra. Đó là điều gì? Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời, và chúng ta thật là con cái Ngài. Thật khó cho chúng ta để có thể hiểu nếu đối chiếu lẽ thật này với nhiều câu kinh thánh trong cùng một đoạn tuyên bố rất là mạnh mẽ về vấn đề tội lỗi. Tuyên bố những câu sau chúng ta thấy là phải nói là nó rất là ngạc nhiên cho chúng ta. Ai phạm tội thì chẳng từng thấy Ngài và chẳng từng biết Ngài. Câu 6, đó là câu hỏi. Còn câu 8 gì? Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỷ. Một đàn á thì xác nhận tôi là con cái Chúa. Một đàn á thì kinh thánh cho biết là gì? Là kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỷ, là phải chăng tôi không thuộc về Chúa. Nếu nhìn vào những cái thiếu sót hiện tại thì làm cho chúng ta phải chăng thì tôi không biết Chúa, không thuộc về Ngài? Không. Tại đây sứ đồ Giăng đang nói cho những người vẫn còn đang thất bại khi tranh chính với những cái tật xấu quá quen thuộc của ngày mình chưa biết Chúa, những cái nghĩ bậy, nói bậy, làm bậy của người ngày chưa biết Chúa. Nhưng mà Giăng đã khẳng định rằng chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời và chúng ta thật là con cái Ngài. Như vậy thì Chúa dạy tôi điều này gì ở đây? Chú ý cái câu ai ở trong Ngài thì không phạm tội. Cái chữ phạm tội ở đây không phải đôi khi yếu với lầm lỗi, nhưng trong nguyên văn cũng là tiếp tục miệt mài, là mê đắm như là một thói quen, cố ý phạm loạn và kêu hãnh về tội lỗi. Cái chữ phạm tội ở đây sư đồ Giăng nói muốn nói đến những người như vậy. Chúng ta biết là các thánh xưa Abraham, Jacob, David, Phêrô, nhiều đợt cuộc đời của họ được Chúa chạm rồi, nhưng mà họ vẫn còn nhiều thiếu sót. Và tuy nhiên họ không có tiếp tục miệt mài trong cái điều đó, và khi phạm tội họ ăn năn và cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ cho mình. Như vậy thì mục đích của Giăng viết ở trong phân đoạn kinh thánh này không phải là để dọa chúng ta, không phải là đe dọa chúng ta là sẽ mất sự cứu rỗi. Nhưng mục đích của Chúa sứ đồ Giăng ở trong đây là khuyến khích chúng ta đứng trong vị trí của mình đã được đóng ấn. Chúng ta thật là con cái của Ngài. Chúng ta thật là con cái của Ngài. Ngài tha thứ cho chúng ta trong quá khứ, Ngài chấp nhận và thánh hóa chúng ta trong hiện tại. Còn tương lai thì sao? Tình yêu của Đức Chúa Trời không dừng lại ở chỗ ngày đầu chúng ta tin Chúa, nhưng mà kinh thánh xác nhận rằng hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta ra sẽ ra thế nào thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Những gì chúng ta đang đối diện, những gì chúng ta đang phải đối diện, tất cả những chung quanh đó là một phần của sự rủa xả của tội lỗi. Và trong đó chúng ta sẽ phải đi chung, chúng ta sẽ phải đi chung những cái vật lộn của sự thiếu sót của bản thân mình. Thành thực mà nói, nhiều khi luật pháp của Chúa phải nói là nhiều lần đã đập vỡ chúng ta. Có một cái bức hình, cái bức hình đó là bức hình đó tượng trưng cho Môi-se cầm cái quả bản luật pháp ở trên này nè, và ở dưới là chúng ta. Nhưng mà cái luật pháp nó dường như là một cái hình vẽ đó, nó là cái luật pháp đang đặt trên chúng ta, nhưng mà ở dưới chúng ta và luật pháp đó thì Đức Chúa Jesus ôm lấy chúng ta. Nhiều lần, nhiều khi chúng ta thấy mình như là bị luật pháp đập vỡ mình vậy. Nhưng mà để làm gì? Có tan vỡ như vậy thì mới gặp Chúa, có tan vỡ như vậy thì mới thấm thía là mình cần Chúa hơn. Và để rồi chúng ta ôm lấy một cái hy vọng trong ngay, trong mong về cái ngày Chúa trở lại, các ngày gì? Ngày khi mà ngày Chúa trở lại thì bệnh tật không còn nữa. Và đau khổ không còn nữa. Và rồi không còn có sự hiện diện của tội lỗi nữa. Bởi vì chúng ta sẽ giống như Ngài, vì Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Quý ông bà anh chị em thân mến, vậy qua thật tùy giá và qua danh uy quyền của Chúa Christ Jesus, và khi chúng ta phó thác mình cho tấm lòng Đức Trời thì Ngài tha thứ chúng ta trong quá khứ, Ngài nhận chúng ta trong hiện tại, và Ngài hứa với danh thánh của Ngài là Ngài sẽ bảo vệ, Ngài sẽ bao phủ chúng ta trong tình yêu của Ngài ở tương lai. Tuy nhiên khi đấu về cái tình yêu lớn lao của Chúa thì có một cái nan đề mà Phaolô ông đặt ra, cái nan đề như thế này, ông nói như thế này. Vậy trong Roma đoạn 6:1, vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi hầu cho ân điển được chi giật chăng? Chẳng hề có như vậy. Có nghĩa là gì? Dừng lại. Là dừng lại. Bởi vì mục tiêu của Chúa cho chúng ta, mỗi người chúng ta khi đến với Chúa là một, chúng ta trở nên giống như hình bóng của con Ngài. Chúng ta ở trong địa vị là con cái của Đức Chúa Trời rồi. Ngài muốn chúng ta mỗi ngày trở nên giống như hình bóng của con Ngài. Vậy thì làm sao chúng ta có thể bước đi trong danh phận con cái của Chúa mỗi ngày đây? Thứ nhất là sống thanh sạch. Câu 3, ai có sự trông cậy đó trong lòng thì tự mình làm nên thanh sạch cũng như Ngài là thanh sạch. Đây là cái chỗ mà Chúa chạm vào lòng của chúng ta. Đây là cái chỗ mà Chúa nói với chúng ta. Tôi có ao ước trông chờ ngày Chúa trở lại không? Tôi có trông mong, tôi có ao ước lòng và tôi có để vào trong những điều mà ao ước là Chúa sẽ trở lại không? Nếu chúng ta chỉ trông cậy vào đời này thì sao? Phaolô nói là gì? Chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết, những kẻ khốn nạn hơn. Như vậy nếu mà tôi ôm hy vọng đó thì tôi phải làm gì? Rõ ràng lắm, khi tôi hướng về tương lai, khi tôi trông cậy vào tương lai, nó sẽ ảnh hưởng đến cái hành vi của tôi trong hiện tại. Nó sẽ ảnh hưởng đến hành vi của tôi trong hiện tại. Thưa quý ông bà chị em, chúng ta trước khi chúng ta biết Chúa, mình nhớ lại đi. Mình phạm tội chẳng có gì phải ai nấy cả. Ai dư có thể mình mượn. Rồi đi phá hạnh phúc người khác thì gọi là có số đào hoa. Nhưng mà khi chúng ta thực sự tin Chúa đó, thì có điều gì xảy ra trong lòng của chúng ta? Ở trong câu 9 có một câu rất hay: ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì chẳng phạm tội, vì hột giống của Đức Chúa Trời ở trong người. Chúa đặt trong chúng ta một cái bản tánh mới, danh gọi cái bản tánh này là hạt giống, hột giống của Đức Chúa Trời. Mục sư John Piper thì ông nhận định rằng cái hạt giống có thể là Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời, là bản chất của Chúa, hay là cả ba. Nhưng mà dầu điều nào thì quý vị có thấy không? Có một cái sức tác động mạnh mẽ trong lòng của mình, đến nỗi mà chúng ta không thể nào mà cứ tiếp tục phạm tội được. Và rồi đó, khi mà cái hạt giống nó khuấy động nhắc nhở đó, thì chúng ta không thể mà có bình an khi chúng ta phải giải quyết. Đây là điều chúng ta ở trong lòng. Mà phụ nữ nói tôi muốn trở thành ông, mà cô đến gặp mục sư và nói tôi muốn trở thành cơ đốc nhân. Nhưng mà rồi cô nói tiếp là tôi sợ, tôi không thể giữ được, tôi sợ mình lại phạm tội nữa. Thì mục sư muốn mở ra sách Kinh Lành Giăng, sách Thư Kia Thư Giăng nhất đoạn 1 ra. Thì ông nói chắc chắn là bà sẽ phạm tội. Mình đi Chúa Trời phán: nếu chúng ta nói mình không có tội gì hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình và lẽ thật không ở trong chúng ta. Rồi mới nói tiếp: nhưng nếu bà phạm tội thì Đức Chúa Trời sẽ tha thứ cho bà nếu bà xưng tội với Ngài. Ngay lúc đó thì ông chợt nhớ rằng mà người phụ nữ này vài tháng trước mới qua một cái giải phẫu. Thì ông mới hỏi rằng: vậy thì thưa bà, khi bà bị mổ xong đó, liệu có khả năng xảy ra những điều phức tạp hay là trục trặc gì sau đó không? Vẫn có chứ, vẫn có trục trặc. Vậy thì bà làm gì? Mình sẽ hỏi: hễ tôi gặp nan đề gì thì tôi lại đến bác sĩ và ông ấy lại chữa trị cho tôi. Nhận chúng ta là con trai con gái của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời không muốn chúng ta đi trong một trong hành trình với Ngài thiếu niềm vui, gián đoạn sự tương giao với Ngài. Và vì vậy khi trục trặc thì Ngài làm gì? Ngài mở cho chúng ta một cái cách để chúng ta đến với Chúa và chỉ trong sự chứa chỉ của Ngài. Danh nhất đoạn 1:9. Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Tôi rất thích cái chữ này. Mọi điều nó có còn chừa cái chữ nào nữa không? Mọi điều sạch, mọi điều gian ác. Ô, tình yêu của Chúa. Đến mà không ca ngợi Ngài thì thật là không biết như thế nào. Một người Ấn Độ thì ông trở lại đạo và ông giải thích như thế này. Ở trong tôi nó có hai con chó sống trong tôi. Một con chó xấu đánh và một con chó tốt. Mà chúng luôn luôn cắn xé nhau. Hai con cắn xé nhau, con tốt, con xấu cắn nhau. Con chó xấu đánh thì muốn tôi làm điều xấu, và con chó tốt thì là muốn tôi làm điều tốt. Và bạn có biết là con chó nào thắng không? Con mà tôi cho ăn nhiều nhất. Chú dạy chúng ta là con người ta nghề sống nhờ gì? Mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời tự làm nên thánh sạch. Kinh Thánh khuyên chúng ta phải tránh xa những điều mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời. Đừng có nuôi phích. Nhưng mà nuôi mình bằng cái gì? Bằng lời Chúa, bằng đọc, bằng suy gẫm, bằng học và áp dụng mỗi ngày. Nhờ ơn Chúa chúng ta sớm giải quyết cái vấn đề tội lỗi và nuôi mình bằng lời Chúa. Tiếp theo là ở trong Chúa. Câu 6 trong bản dịch thì dịch như thế này: ai ở trong Ngài thì không miệt mài trong tội, không thói quen, không kiêu hãnh trong tội. Ở trong Chúa là cái điều, cái từ ngữ mà phải nói là dân nhắc, ông rất thích bổng nhắc đi nhắc lại nhiều nhất. Nghĩa là ở trong mối sự thông thông với Ngài như là nhánh nho liền với gốc nho, và không có để cái gì, bất cứ gì xen vào cắt ngang cái sự đối liền này với chúng ta, với Christ. Và để mà giúp mình đó, luôn có một cái sự nối kết với Chúa, thì quý vị có biết là một trong những phong trào của thanh niên Mỹ đó, họ đeo một cái vòng ở nơi cổ tay có khắc 4 chữ, khắc thì nó 4 chữ WWGD, có nghĩa là gì? What good Jesus do? Để làm gì? Để họ tự nhắc nhở là mình là con Chúa, thì trong mọi hoàn cảnh, trong mọi trường hợp và trong mọi cơ hội, tự nghĩ xem nếu Chúa Giêsu ở đây thì Ngài sẽ quyết định Ngài hành động như thế nào mà làm theo. Trong trường hợp chúng ta gặp những trường hợp rất là khó xử, nếu Chúa Giêsu ở đây thì Ngài sẽ quyết định chúng ta, Ngài sẽ hành động như thế nào. Để vì làm con Chúa đem chúng ta vào mối liên kết, mình là con trai, con gái của Đức Chúa Trời, nhưng chính ở trong Chúa, ở trong sự giao thông với Chúa sẽ gìn giữ chúng ta khỏi cố ý bất tuân lời của Ngài. Nếu Chúa chết cho tôi, nếu Chúa Giêsu Ngài hy sinh cho tôi, tình yêu của Ngài quá lớn đối với tôi như vậy, thì Chúa Giêsu phải là trung tâm của đời sống tôi, là trung tâm của một đời sống mà được Đức Chúa Trời gọi là con gái của Chúa. Sau khi tin Chúa thì một người bạn đến gặp Bill và nói với Bill như thế này: Bill, thật tội nghiệp cho anh. Anh là một người rất là bay bổng, mà sao từ khi tin Chúa rồi bây giờ sao lặng quá vậy? Anh, bạn không có đi nhà thờ nữa. À, bạn bây giờ thay vì đi ra ngoài thì bây giờ bạn đi nhà thờ. Còn ở nhà thì bạn đọc kinh thánh, bạn đọc cầu nguyện. Bạn sẽ chẳng có bao giờ có good time nữa. Được bóp anh đến với nó với Bill như vậy. Nhưng mà bóp, anh Bill trả lời rằng: bạn thật không có hiểu. Tôi say sưa bất cứ lúc nào tôi muốn. Tôi đi bar bất cứ lúc nào tôi muốn. Tôi nhảy đầm bất cứ lúc nào tôi muốn. Và thậm chí đánh bài bất cứ lúc nào tôi muốn. Sao biết? Bác hỏi ngạc nhiên. Như vậy tôi không hiểu. Tôi nghĩ là bạn đã bỏ hết tất cả những điều đó khi bạn trở thành người cơ đốc rồi mà. Ồ, bác, điều anh trả lời: Chúa cứu thế Giêsu đã lấy khỏi cái chữ tôi muốn khi Ngài cứu tôi. Ngài nhận tôi làm con, Ngài đặt một phần của Ngài vào trong tôi và khiến tôi thành người mới khi đem tôi vào sự chú tâm với Ngài. Có những điều tôi muốn Ngài trước, Chúa lấy ra khỏi cuộc đời của tôi, Chúa đặt hạt giống của Ngài vào trong đời tôi để những điều tôi làm theo ý muốn của Chúa. Sứ đồ Giăng đã xác nhận một cái lẽ thật vững chắc. Hãy xem, Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương là dường nào mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời, và thật chúng ta là con cái của Ngài. Tôi cầu nguyện xin cho cái kinh nghiệm của sứ đồ Giăng về sự yêu thương dường nào của Chúa cũng là sẽ là một điều ngạc nhiên lớn trong thấm sâu vào linh hồn của chúng ta. Và khi mà nó thấm sâu vào trong đời chúng ta, nó không ở đó, nhưng mà nó trở thành những điều vui mừng, những điều chúng ta tán dương và ngợi khen Chúa. Và nhờ sức của Chúa, chúng ta sẽ nhận biết vững chắc chúng ta thật là con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta được Chúa tha thứ trong quá khứ, chúng ta được Chúa nhận trong hiện tại và Ngài thánh hóa chúng ta. Và Ngài thứ trong danh thánh của Ngài, Ngài sẽ bao phủ chúng ta trong tình yêu của Ngài ở tương lai. Ở trong chỗ đứng của ân sủng đó, thì nhờ ơn Chúa chúng ta sẽ quay khỏi những quyến rũ của thế gian mà hướng vào một đời sống khai thánh khiết mẫu mực là của Chúa Thánh Giêsu. Đây nó phải là sự chọn lựa mỗi ngày cho đến khi chúng ta được cứu chuộc hoàn toàn khỏi sự hiện diện của Đức Chúa của tội lỗi trong ngày Chúa trở lại. Người Chúa ban ơn cho chúng ta qua lời này. Chính chúng ta mở cho Chúa. Trách nhiệm của chúng con, chúng ta đã đến với lời của Chúa. Lời của Chúa nhiều lần xác nhận một lẽ thật vững chắc đời đời chúng con là con cái của Chúa. Ngài vẫn đặt để chúng con ở giữa thế gian này và đi qua những sự thiếu sót. Cảm ơn Chúa, Ngài cũng có đường cho chúng con để chúng con trở về với Ngài. Lời Chúa, chúng con muốn trở về với Chúa. Chúng con muốn sống được sự một đời sống thỏa lòng, vui thỏa công khai và vượt ngài. Lời Chúa, xin cho điều này thấm vào trong lòng của chúng con để sáng hôm nay khi chúng con bước ra khỏi nơi này, chúng con trở về và trên đường đi trở về, chúng con biết con chúng con là con cái của Chúa, và chúng con vui một niềm vui tràn đầy được con là con cái của Đức Chúa Trời. Con cảm ơn Chúa và kính cầu nguyện danh Chúa Jesus Christ. Amen.